Buổi niêm phong tiệm sách bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Đỗ Minh Kha đặt tập hồ sơ lên quầy, yêu cầu tôi bàn giao chìa khóa trước khi đội khảo sát vào trong. Ngoài cửa, mưa quất lên tấm biển gỗ đã bạc màu. Lục Hoài Cần đứng giữa tôi và Giải Niêm Phong, nhưng anh không hề dùng tư cách kiến trúc sư để ngăn họ lại. Anh đặt một phong thư ố vàng trước mặt tôi. Góc phong bì có con dấu chim én của tiệm sách, con dòng tên người nhận là nét chữ tôi từng nhìn suốt những năm đi học. Anh đã giữ nó 12 năm, Hoài Cần nói. Đó là lỗi của anh. Tôi chưa kịp chạm vào phong thư, Minh Kha đã nhắc rằng chúng tôi chỉ còn 10 phút. Hoài Cần lùi sang một bên, để khoảng trống trước quầy hoàn toàn thuộc về tôi. Nếu em muốn giao chìa khóa, anh không cản. Nếu em muốn đọc thư, anh cũng không lấy ký ức của chúng ta làm lý do bắt em ở lại. Tôi nhìn Giải Niêm Phong, nhìn lá thư chưa từng đến tay mình, rồi hỏi câu mà suốt 12 năm tôi không nghĩ sẽ phải hỏi. Rốt cuộc anh đã giấu tôi chuyện gì? 7 ngày trước, tôi vẫn tin việc khó nhất của tháng đó là cứu một cuốn sách cổ bị ngấm nước. Tôi làm việc trong phòng phục chế giấy của thư viện thành phố Tô Châu. Buổi sáng hôm ấy, tôi đang dùng nhíp gỡ từng sợi giấy dính trên một trang sách thì điện thoại rung 3 lần. Người gọi là bà Tần Tú Lan, chủ tiệm sách én về ở phố Bình Giang. Bà không bao giờ gọi trong giờ tôi làm, trừ khi mái nhà rột hoặc có đứa trẻ nào đó quên đường về. Tối nay cháu ghé được không? Bà hỏi. Người ta gửi thông báo đóng cửa rồi. Tôi đặt nhíp xuống. Căn phòng vẫn có tiếng máy hút ẩm đều đều, nhưng bàn tay tôi lạnh đi. Tiệm én về nằm cuối một con ngõ lát đá, nơi tôi đã làm bài tập từ năm 8 tuổi. Nó không chỉ bán sách, trẻ con trong khu phố đến đó đọc miễn phí, người già mượn báo, còn những người đi làm muộn gửi.